Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1486. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian: ngày 26 tháng 12 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11. Xem bắt đầu từ đoạn thứ 7 trong phần trường hàng. Chúng tôi đọc kinh văn một lượt. Vân Hà Đắc Viên Mãn Đàn Ba La Mật Thi Ba La Mật Sạn Đề Ba La Mật Tỳ Lê Gia Ba La Mật Thiền Na Ba La Mật Bát Nhã Ba La Mật Cập Dĩ Viên Mãn Từ Bi Hỷ Xả. Đoạn này là Mãn Bồ Tát Hạnh. Chúng tôi đã giới thiệu Lục Ba La Mật. Hôm nay chúng tôi tiếp tục bàn về Viên Mãn Từ Bi Hỷ Xả. Từ Bi Hỷ Xả được gọi là Tứ Vô Lượng Tâm. Trong lời chú giải, Thanh Lương Đại Sư bảo là Lục Độ Tứ Đẳng. Lục độ là Lục Ba La Mật trong phần trước. Tứ đẳng là Từ Bi Hỷ Xả. Chúng ta biết, kể từ dục giới thiên đã bắt đầu tu tứ vô lượng tâm. Tu tập tứ vô lượng tâm, do vậy có thể biết bốn pháp này cũng là pháp tu hành căn bản trong Phật môn, thường được xếp chung với lục độ. Gọi chung là lục độ tứ đẳng. Chúng có tình hình giống như lục ba la mật. Từ sơ phát tâm Bồ Tát là cấp thấp nhất, giống như học hành trong nhà trường. Tiểu học là lớp 1, lớp 2. Đến trung học cũng có lớp đầu cấp, lớp thứ 2 của bậc trung học. Trong Phật Pháp thì trong Bồ Tát Đạo có tất cả 5 giai đoạn. Thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng và thập địa, hợp thành 50 địa vị. Mỗi giai đoạn gồm có 10 địa vị. Nếu dùng nhà trường hiện thời để tỉ dụ, địa vị thập tính là tiểu học. Thập trụ giống như sơ trung. Thập hạnh là cao trung. Thập hồi hướng là đại học. Thập địa là nghiên cứu sinh. Có thể dùng chuyện này để tỉ dụ. 50 giai cấp đều tu lục độ tứ đẳng. Đấy là quá trình chủ tu của họ. Do vậy có thể biết Tuy là cùng học các môn bố thí, trì giới hay là từ bi, hỷ xả giống hệt như nhau, cảnh giới trong mỗi địa vị chẳng giống nhau. Sơ học Bồ Tát và Bồ Tát thuộc địa vị sâu chắc chắn chẳng giống nhau. Ở đây kinh nói đến viên mãn lục độ tứ đẳng. Chư vị phải hiểu viên mãn lục độ tứ đẳng là địa vị đẳng giác, tức là địa vị Bồ Tát thuộc tầng cấp cao nhất. Viên mãn là gì? Chúng ta phải đặc biệt chú trọng hai chữ này. Nhưng học tập thì trong giai đoạn hiện tiền phải học. Lục độ tứ nhiếp đều phải học, phải học trong hiện thời. Các đồng học học Phật, bất luận tại gia hay xuất gia, quý vị học chẳng giống. Có người học suốt đời, học vài chục năm. Có tu bố thí hay không? Có chứ. Có tu trì giới hay không? Có luôn. Nhưng luôn luôn là chẳng giống. Có chuyện chẳng giống như vậy là do nguyên nhân nào? Nguyên nhân là do căn bản của chúng ta quá kém cỏi, chẳng có cơ sở. Nếu nghĩ về 100 năm trước, trong quá khứ, tức là một thế kỷ trước, đó là vào những năm cuối của nhà Mãn Thanh. Tuy chánh phủ Mãn Thanh hữu bại, nhưng trong dân gian còn có cơ sở luân lý đạo đức. Kẻ đọc sách thường là vẫn rất coi trọng sự giáo dục trong gia đình. Thầy dạy học trò khi ấy quá nữa là trường tư thục, nhà trường vẫn chưa phổ biến kế thừa giáo huấn của cổ thánh tiên hiền. Đọc sách dốc chí nơi thánh hiền, chẳng phải chăm chú nơi công danh, chẳng phải là dốc chí nơi phú quý. Chư vị nhất định phải hiểu, công danh phú quý là mạng. Trong mạng quý vị đã có sẽ tự nhiên có, trong mạng chẳng có không thể cưỡng cầu. Trong ấy còn dính líu đạo lý nhân quả rất sâu. Gần đây nhất tôi xem hai kịch bản, một là do bên Đài Loan biên soạn, bản kia được biên soạn tại Bắc Kinh, đều là du tịnh ý ngộ táo thần ký, rất khá, đều là 6 tập, nhưng phương thức biên soạn khác nhau. Mỗi bên đều có ưu điểm, có thể cùng tiến hành quay thành phim, chẳng mâu thuẫn, đều biên tập rất khá. Tiên sinh Du Tịnh Ý, thiếu niên đắc chí, 18 tuổi thì tú tài đổ đầu. Rất đắc chí. Sau đấy thi cử nhân thì cả 7 lần đều chẳng đổ. Đây là xét về mặt công danh. Tú tài, cử nhân, tiến sĩ, 3 danh xưng ấy tương đương với các học vị học sĩ. Tốt nghiệp đại học, quý vị sẽ giành được học vị này. Cử nhân thời cổ giống như thạc sĩ, tiến sĩ thời cổ giống như tiến sĩ hiện thời. Những học vị ấy đều là chỗ xuất thân của quý vị, cần phải có sẵn trong mạng. Trong mạng có thì mới có công danh được, trong mạng chẳng có sẽ chẳng giành được. Tiên sinh Du Tịnh Ý, thiếu niên đắc chí, tuy học vấn khá lắm, đọc rất nhiều sách, viết lách văn chương rất khá, nhưng phẩm tánh hơi kém, hàm cao chuộng xa, cống cao ngã mạng, chẳng để ai vào mắt. Do vậy bèn như thế nào? Công danh trong mạng bị chiết khấu. Đáng lẽ thi đỗ, ông ta bị trượt. Cổ nhân hiểu chuyện này, người hiện thời chẳng hiểu. Công danh phước lộc có mối quan hệ rất lớn với sự tu thiện, làm ác. Tích lũy công đức của tổ tiên, cha mẹ trong gia đình và chính bản thân quý vị. Bản thân ông ta chẳng biết đoạn ác, tu thiện, chẳng biết sửa lỗi, đổi mới. Oán khí đầy bụng, vì thế mình đi thi chẳng đỗ đạt như người khác. Ông ta quả thực cao minh hơn kẻ khác, thế mà bị trượt chỏng gọng. Công danh phú quý đều là phước, đã bị giảm phước, lại còn tạo tác đủ mọi chuyện chẳng lành. Ông ta kể ra cũng còn khá, vẫn coi như là có chút thiện căn. Chút thiện căn ấy cũng rất đáng quý, còn có thể hiểu rõ những đạo lý ấy. Nhưng vì tập khí quá nặng, ông ta chẳng làm được. Táo quần đến điểm hóa ông ta, ông ta mới hoàn toàn giác ngộ, biết cả đời chính mình đã làm người hết sức khắc bạc, mới hiểu chính mình một thân đầy tội nghiệp. Từ đấy trở đi sửa lỗi đổi mới. 3 năm sau là đi thi bèn đậu. Về sau hết thảy đều rất thuận lợi. Do vậy đoạn ác tu thiện càng thêm siêng gắn. Hiệu quả sửa lỗi đổi mới của ông ta, nói thật ra vượt xa tiên sinh Liễu Phàm. Ông ta làm ác cũng vượt xa tiên sinh Liễu Phàm. Tiên sinh Liễu Phàm do có gia huấn nên được lưu truyền rất rộng, ông Du chẳng ghi lại. Nhưng người đồng hương là La Tiên Sinh đã ghi lại sự tích trong một đời của ông Du. Bài văn ấy cũng chẳng dài, rất đáng cho chúng ta tham khảo. Vì thế trong hiện tại chúng ta phải thực hiện lục độ tứ vô lượng tâm. Chẳng làm tốt là do như tôi vừa mới nói, chúng ta chẳng có căn. Căn là gì? Trong giới kinh Đức Thế Tôn bảo, học Phật mà nếu không học tiểu thừa trước, sau đó học đại thừa, sẽ chẳng phải là đệ tử Phật. Điều này do đích thân Thích Ca Mâu Ni Phật dạy. Học điều gì cũng phải có thứ tự, phải có trình tự. Bắt đầu học từ chỗ nào? Từ cạn đến sâu, từ nhỏ đến lớn. Đây là đạo lý nhất định. Quý vị chẳng tuân thủ, học theo thứ tự, nhảy cấp, Đức Phật chẳng thừa nhận quý vị. Quý vị chẳng phải là học trò của Đức Phật. Phật giáo truyền vào Trung Hoa từ năm Vĩnh Bình thứ 10 đời Hán Minh Đế. Khi ấy hoàng đế sai đặc sứ qua Tây Vực cầu Phật pháp. Vì thế Phật pháp tại Trung Hoa là do triều đình thỉnh đến. Hai vị pháp sư là Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đã đem từng Phật và kinh sách đến Trung Hoa. Phiên dịch thổ ban đầu xác thực là dịch kinh tiểu thừa rất nhiều, rất hoàn thiện. Hiện thời trong Đại Tạng Kinh có những kinh thuộc về A Hàm Bộ, tức là Tứ A Hàm, đều thuộc loại kinh tiểu thừa. Đối chiếu với những kinh điển bằng tiếng Ba Lợi tại Nam Dương, Miến Điện, Thái Lan, Tạng A Hàm trong tiếng Hán hoàn toàn chẳng thua kém họ. Hơn 3.000 bộ kinh điển trong Đại Tạng Kinh tiếng Hán là kinh điển tiểu thừa. Kinh điển bằng tiếng Ba Lợi chỉ nhiều hơn khoảng 50 mấy bộ. Quý vị nghĩ xem, những kinh ấy đã được phiên dịch khá hoàn chỉnh. Vào đầu thời Đường, tức là vào thời Tùy Đường, có hai tông phái tiểu thừa, tức là Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Đại thừa có 8 tông phái. Phật giáo thuở ấy đúng là thuộc về thời đại Hoàng Kim, thành lập 10 tông phái. Đại thừa 8 tông, tiểu thừa 2 tông, đều là trước học tiểu thừa, sau học đại thừa. Nhưng từ giữa thời Đường trở về sau, người học Phật tại Trung Hoa, bất luận là tại gia hay xuất gia, đều chẳng học tiểu thừa. Do nguyên nhân nào? Trung Hoa có Nho gia, có Đạo gia, chính là Khổng Mạnh Lão Trang. Dẫu sao văn hóa bản địa của Trung Hoa chẳng kém tiểu thừa. Vì thế người Hoa dùng Khổng Mạnh Lão Trang làm cơ sở để trực tiếp tiến nhập Đại Thừa. Trong gần 2.000 năm, trải qua nhiều thế hệ, người thành tựu rất ư là nhiều, bất luận là tại gia hay xuất gia. Mọi người có thể thấy chuyện này. Hiện thời phiền phức rồi. Hiện thời cách giáo học theo văn hóa truyền thống kể từ sau khi nhà Mãn Thanh mất ngôi cho đến thời kỳ dân quốc, đại khái là trong vòng 20 năm còn được, còn có một chút tàn dư. Lứa tuổi tôi được tiếp nhận, những người nhỏ hơn tôi 4-5 tuổi sẽ không biết. Vì thế bị gián đoạn tối thiểu là 80 năm, bị gián đoạn 3 thế hệ. Người hiện thời đừng nói là trông thấy mà còn chưa hề nghe tới. Chẳng có ai nói những chuyện này. Do vậy, trực tiếp tiến nhập Đại Thừa, học kiểu nào? Học suốt vài chục năm, học cả một đời, vẫn học chẳng giống. Do vậy chúng tôi mới tỉnh ngộ thật sâu, nghĩ lại mấy câu nói mang tánh chất trọng yếu ấy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đã nhảy cấp rồi. Vì thế, trong những năm qua, chúng tôi đặc biệt đề xướng Đệ Tử Quy. Đệ Tử Quy là tổng hợp hoàn thiện của gia giáo Trung Hoa. Chứ vì phải hiểu, điểm đặc sắc trong giáo dục Trung Hoa là giáo dục gia đình. Giáo dục gia đình là căn cội của giáo dục truyền thống. Vì thế, Đệ Tử Quy chẳng phải là để dạy nhi đồng, mà nhằm dạy ai? Dạy cha mẹ. Cha mẹ phải làm được, làm cho con cái thấy. Khi nào sẽ dạy con? Trẻ nhỏ sinh ra 2-3-4 ngày liền bắt đầu dạy con.
quý vị thấy nó mở mắt, có thể nhìn, có thể nghe. Tuy nó chẳng nói chuyện, chuyện gì cũng chẳng hiểu, nhưng cha mẹ, người lớn trong nhà nói năng, xử sự trước mặt đứa trẻ đều là đệ tử quy. Để cho nó xem, để cho nó nghe, thần giáo đấy. Những gì trái nghịch đệ tử quy, phản biện bất thiện, quyết định chẳng để cho trẻ thơ trông thấy, nghe thấy, khiến cho những gì nó được tiếp nhận toàn là luân lý đạo đức thuần chánh. Thuần chánh đấy nha. Tới lúc 3 tuổi, nó đã học 3 năm. Đấy là như cổ nhân đã nói: thiếu thành nhược thiên tánh, tập quán thành tự nhiên. Từ lúc còn ẩm ngửa đã được bồi dưỡng chỉ dạy, được chỉ dạy cho đến lúc 3 tuổi, nó đã có thể phân biệt đâu là chánh, đâu là tà, đâu là đúng, đâu là sai. Nó có năng lực ấy. Ngạn ngữ Trung Hoa có một câu như thế này: tam tuế kháng bát thập, thất tuế kháng trung thân. Nhìn theo cách nào? Tức là nhìn vào lúc 3 tuổi, nó đã học được những gì? Cha mẹ như vậy mới gọi là thật sự yêu thương con cái. Vung bồi căn cội cho nó. Sau khi căn cội ấy đã được vung vén, trong 4 nền văn minh lớn vào thời cổ trên toàn thế giới, 3 nền văn minh kia đã chẳng còn. Trung Hoa còn tồn tại là do nguyên nhân nào? Chính là do cách giáo dục này. Do vậy, giáo dục trong nhà trường chính là tiếp nối của giáo dục gia đình. Giáo dục xã hội là mở rộng của giáo dục gia đình. Giáo dục tôn giáo là giáo dục gia đình được viên mãn. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. 4 nền giáo dục là một thể, mà gia giáo là căn bản. Chúng ta cũng có thể nói, đối với căn cội của giáo dục truyền thống, Nho gia đã kế thừa truyền thống, căn cội của nó là đệ tử quy, ngũ luân bát đức. Chúng ta dùng thứ này làm cơ sở để tu học đại thừa sẽ chẳng có vấn đề gì. Xác thực là nói theo phía người Hoa thuận tiện hơn học tiểu thừa. Vì thế, đấy là nguyên do vì sao chúng tôi phải đề xướng điều này. Trong pháp đại thừa này, chúng ta nói là Phật pháp, căn bản của pháp đại thừa là kinh thập thiện nghiệp đạo. Chúng tôi đã giảng kinh ấy rất tỉ mỉ, rất rõ ràng. Bản thân kinh điển là do chính Đức Thế Tôn nói ra: Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, cho đến Vô Thượng Bồ Đề. Cơ sở của nhân thiền đều là thập thiện nghiệp đạo. Do vậy, thập thiện nghiệp đạo là căn bản giáo dục của Đức Phật. Sau khi Tịnh Tông được thành lập, xét về hạnh môn, tức là trong cuộc sống hàng ngày, công việc xử sự đãi người tiếp vật, ắt đều phải tuân thủ giới điều. Chúng ta nương theo tịnh nghiệp tam phước, nương theo lục hòa kính, nương theo tam học giới định tuệ, nương theo lục ba la mật, nương theo mười nguyện phổ hiền. Chúng tôi chọn lựa 5 khoa mục ấy. Không nhiều lắm, quá nhiều cũng chẳng nhớ được, mà quý vị cũng chẳng làm được. Chúng tôi chỉ chọn năm khoa mục ấy. Trong năm khoa mục ấy, tịnh nghiệp tam phước hết sức trọng yếu. Đây chính là nguyên tắc chỉ đạo cao nhất trong sự tu hành. Điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu mười thiện nghiệp. Quý vị hãy ngẫm xem, dùng điều nào trong ấy để thực hiện? Chính là dùng đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo. Để thực hiện điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước. Có cơ sở như vậy, quý vị mới có thể học Phật. Quý vị thấy điều thứ hai trong tịnh nghiệp tam phước, thọ trì tam quy đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi, quý vị mới có thể nhập Phật môn. Điều kiện để nhập Phật môn là phải thực hiện đệ tử quy, thực hiện thập thiện nghiệp đạo. Quý vị chẳng đổ công dốc sức từ chỗ này để nhập môn sẽ chẳng vào được cửa đại thừa. Quý vị tu học lục ba la mật chỉ có thể học gia lông của nó, nhất định là chẳng đạt được lợi ích chân thật. Ví như này chúng ta nói đến từ tâm từ bi. Nói theo kiểu hiện thời, từ và bi là tâm thương yêu. Trong tâm thương yêu có hai ý nghĩa. Từ là ban vui, bi là dẹp khổ. Chúng sanh có khổ nạn, quý vị giúp họ lìa khổ nạn, đấy là bi tâm. Chúng sanh chẳng có lạc, quý vị có thể giúp họ được sung sướng, đấy là từ. Do vậy, từ và bi có một chút sai khác như vậy. Nhưng từ bi viên mãn là gì? Từ bi viên mãn là khiến cho hết thảy chúng sanh lìa khổ rốt ráo, được vui rốt ráo, đấy mới là viên mãn. Nỗi khổ rốt ráo của chúng sanh là gì? Nỗi khổ luân hồi. Quý vị phải giúp chúng sanh thoát ly lục đạo luân hồi. Mười pháp giới là khổ, quý vị giúp họ thoát ly mười pháp giới. Vui sướng nhất là gì? Niềm vui trong thế giới cực lạc, niềm vui trong thế giới hòa tạng, niềm vui trong nhất chân pháp giới. Quý vị làm thế nào để giúp họ trở về nhất chân pháp giới? Đấy gọi là từ bi viên mãn. Ai làm được? Thích Ca Mâu Ni Phật đã biểu diễn hay nhất. Người trong thế gian mê mất tự tánh, mê mất chân tướng của vũ trụ và nhân sinh, đã mê mất. Tuy họ truy cầu sự mỹ mãn, thật ra sự mỹ mãn của họ là sai lầm. Nhìn bề ngoài thì rất mỹ mãn, bên trong là khổ khôn kể xiết. Họ không biết, chỉ thấy vẻ dễ nhìn bên ngoài. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện, người thế gian mong cầu địa vị, quyền lực, mọi người tranh giành điều này. Quý vị thấy Thích Ca Mâu Ni Phật là vương tử, Nếu Ngài không xuất gia, sẽ kế thừa ngôi vua từ cha, là vua một nước. Cổ nhân nói: quý vi thiên tử, phú hữu tứ hải. Ngài chẳng cần đến, vứt bỏ. Ngài vứt bỏ cái mà người thế gian vắt óc tranh giành, mong mỏi. Có nghĩa là gì? Chỉ rõ thiên tử sang quý của cải nhiều như bốn biển, chẳng phải là viên mãn. Ngài truy cầu sự viên mãn, muốn thị hiện viên mãn, biểu diễn viên mãn. Ngài biết muốn giúp cho chúng sanh lìa khổ được vui, dẫu quyền thế cao tới đâu đi nữa, địa vị cao cách mấy cũng đều chẳng làm được. Hiện thời chúng ta nói chẳng thể thực hiện bằng chánh trị, mà quân sự cũng chẳng làm được. Từ kinh điển chúng ta đọc thấy Thích Ca Mâu Ni Phật tuổi trẻ, võ nghệ cao cường, vào thời ấy Ngài có thể làm nguyên soái hoặc làm tướng quân, nhưng Ngài chẳng làm. Nhìn vào xã hội hiện thời, những thứ như khoa học kỹ thuật, công nghiệp, thương nghiệp đều chẳng làm được, mà cũng chẳng thể giải quyết vấn đề viên mãn. Người phương Tây phát triển theo phương hướng ấy, phát triển cho tới hiện thời, cuộc sống vật chất dường như rất sung túc, thịnh vượng. Nhưng quý vị phải hiểu, hiện thời trên thế giới, những nạn nhân khổ sở chẳng có ăn, chẳng có mặc, chẳng có nhà để ở, có đến bao nhiêu? Tuy chúng ta sống cuộc đời vật chất văn minh hiện đại, phải biết đã trả cái giá lớn cỡ nào. Quý vị hãy tính toán cẩn thận xem, cái được có bù đắp nổi cái mất hay không? Chúng ta trả một cái giá to lớn là vứt bỏ toàn thể luân lý đạo đức, vứt bỏ đạo lý nhân quả. Đối với người phương Tây thì là vứt bỏ giáo dục tín ngưỡng tôn giáo. Xã hội sẽ biến thành xã hội gì? Biến thành thuần túy ích kỷ. Ai nấy khởi tâm động niệm toàn là tổn người lợi mình, đáng kinh hãi quá. Do vậy xã hội hiện thời loạn đến mức như thế đó. Thích Ca Mâu Ni Phật hiểu rành mạch rõ ràng, do vậy Ngài chọn lựa, nếu nói theo cách hiện thời, sẽ là giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên. Ngài làm chuyện này, lại còn tiến hành công tác giáo dục. Vì sao chúng tôi nói Ngài là văn hóa đa nguyên? Ngài và Khổng Tử giống nhau. Học trò chẳng phân biệt quốc gia, chẳng phân biệt sắc dân, chẳng phân biệt tín ngưỡng tôn giáo. Chỉ cần quý vị chịu đến học, Ngài sẽ nhiệt tâm dạy dỗ. Đấy là đa nguyên. Ngài không chỉ có ngôn giáo, mà điều quan trọng nhất là thần giáo. buông xuống toàn bộ những điều người thế gian mong cầu, hướng đến để sống cuộc đời của một vị tăng khổ hạnh. Đối với cuộc sống ấy, ắt sẽ có kẻ bắt bẻ. Quý vị nói giúp người khác lìa khổ được vui, cớ sao ngài sống khổ sở như vậy? Đúng vậy, kẻ bình phàm thấy ngài khổ, thật ra ngài có khổ hay không? Ngài chẳng khổ tí nào. Vì sao chúng ta biết người Hoa đã có một tấm gương tốt là Nhan Hồi? Cuộc sống của Nhan Hồi đúng là cuộc sống của một vị tăng khổ hạnh, ăn cơm bằng giỏ, uống nước bằng bầu, sống trong xóm nghèo hèn. Thầy của ông ta là Khổng Lão Phu Tử đã ca ngợi, cuộc sống như vậy đối với kẻ bình phàm sẽ cảm thấy bất kham kỳ ưu, nhưng Nhan Hồi bất cải kỳ lạc. Niềm vui của Nhan Hồi là gì? Niềm vui của Nhan Hồi chính là niềm vui của Khổng Tử, là niềm vui hướng dẫn một đám học trò của Thích Ca Mâu Ni Phật sung sướng khôn sánh. Quý vị thấy cuộc sống của tăng đoàn thuở ấy là nghỉ đêm dưới gốc cây, giữa trưa ăn một bữa, đi khất thực từng nhà, tự hành hóa tha, nhằm bảo cho quý vị biết có người sống trên đời, sự hưởng thụ cao nhất là thân và tâm đều chẳng có áp lực. Nói theo kiểu hiện thời sẽ là chẳng có stress, chẳng có gánh nặng, thân tâm giải thoát, tập khí phiền não quét sạch sành sanh. Tam học giới, định, huệ, mỗi ngày một tăng trưởng, lẽ đâu ngài chẳng vui sướng? Thiền định nâng cao khẳng định là sẽ đột phá kích thước không gian, phạm vi của cuộc sống rộng lớn. Này chúng ta chẳng có cách nào vượt khỏi giới hạn của các chiều không gian, nhưng ngài có thể. Các khoa học gia hiện thời đã chứng tỏ thật sự có các chiều không gian và thời gian, nhưng chúng được sinh ra như thế nào họ không biết, có thể đột phá bằng cách nào họ cũng không biết. Nhưng trong Phật pháp, trong tôn giáo thời cổ, tôn giáo Ấn Độ vào thời cổ đều tu thiền định. Thiền định có thể đột phá, do công phu định lực Bà La Môn ở Ấn Độ có thể đột phá các chiều không gian của lục đạo. Trong thiền định họ có thể đến A Tỳ địa ngục, trông thấy A Tỳ địa ngục, có thể thấy phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Do vậy chuyện luân hồi trong lục đạo chẳng phải là do Đức Phật dạy, quý vị phải biết điều này. Mà do ai nói? Bà La Môn giáo nói. Từ trong thiền định họ trông thấy, nhà Phật gọi điều đó là cảnh giới hiện lượng, chẳng phải là do họ suy đoán, chẳng phải là huyễn giác của họ, mà là từ trong thiền định họ đã đột phá kích thước không gian, thật sự tiếp xúc. Trong thiền định chẳng có thời gian, chẳng có không gian. Chẳng có thời gian sẽ chẳng có quá khứ, chẳng có vị lai. Chẳng có không gian sẽ chẳng có xa gần. Vì thế phá vỡ kích thước không gian, phá vỡ thời gian và không gian, Tuy trông thấy chân tướng sự thật ấy, họ cũng chẳng hiểu rốt ráo là chuyện như thế nào. Họ biết tình huống trong lục đạo, nhưng lục đạo do đâu mà có thì không biết. Trong lục đạo có khổ có lạc, khổ nhiều lạc ít. Làm thế nào để có thể lìa khổ được vui? Họ cũng chẳng tìm ra phương cách. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện tại Ấn Độ. So với Bà La Môn giáo, nói theo cách của Bà La Môn giáo, họ sớm hơn Thích Ca Mâu Ni Phật 1 vạn năm. Nhưng trong hiện tại, các học giả trên thế giới đã khẳng định lịch sử của Bà La Môn giáo, tức là xét theo lịch sử của Ấn Độ giáo hiện thời, khẳng định là đã có từ 8.500 năm. 8.500 năm so với Phật giáo vẫn lâu hơn rất nhiều. Hiện thời thế giới thừa nhận Phật giáo chỉ tồn tại hơn 2.500 năm. Do vậy, dựa theo cách nói ấy của người phương Tây, Bà La Môn giáo phải sớm hơn Phật giáo 5.000 năm. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện mới nói rõ ràng, minh bạch chuyện này. Vì sao có lục đạo? Làm thế nào để vượt thoát lục đạo? Không chỉ là có lục đạo, ngoài lục đạo còn có tứ thánh pháp giới. Bà La Môn chẳng phát hiện điều này. Thanh Văn pháp giới, Duyên Giác pháp giới, Bồ Tát pháp giới, Phật pháp giới hợp với lục đạo thành 10 pháp giới. Họ chẳng thể đột phá cái ải ấy. Điều đó cần phải có công phu định lực sâu hơn. Họ chẳng có cách nào. Vì thế Từ Bi Hỷ Xã nói đến viên mãn sẽ là giúp chúng sanh lìa lục đạo, lìa 10 pháp giới. Đấy là Đại Từ Đại Bi. Trở về Nhất Chân Pháp Giới. Nhất Chân Pháp Giới vốn sẵn có trong tự tánh của hết thảy chúng sanh. Chúng ta phải biết điều này. Trong phần sau của Kinh Hoa Nghiêm, nơi phẩm xuất hiện có nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Tôi đọc Kinh Cổ Lang của Y Tư Lan Giáo, thấy có một đoạn kinh văn A-la nói, vạn vật đều là do ta dựa trên tiền định để sáng tạo ra. Các tôn giáo khác gọi A-la là Thượng Đế. A-la tạo ra con người, ban cho con người linh hồn. Dựa vào đâu để cho người này phú quý, kẻ kia bần tiện? Có phải là A-la chẳng công bằng? Đoạn kinh văn ấy đã nêu ra câu trả lời. A-la chẳng có ý kiến riêng tư, Ngài công bằng, dựa trên tiền định. Phật Pháp đã giảng về tiền định rất rõ ràng. Trong đời quá khứ, quý vị làm lành, đời này được phước báo. Trong đời quá khứ, quý vị tạo tội nghiệp, đời này đáng phải chịu khổ. Rốt cuộc là hưởng phước hay chịu khổ chính là do quý vị đã tạo ra cái nhân. Đó là tiền định. Điều này rất công bằng. Vì thế trong cuộc đời của bất cứ ai, bất luận đời sống như thế nào, chẳng thể oán trời hờn người. Nói chung một câu, đều là tự làm tự chịu. Thượng Đế dựa vào tiền định để ban tặng các hung, họa, phước cho quý vị. Nhưng đối với tiền định, nếu chúng ta nói sâu hơn một tầng, nói đến sự tiền định nguyên thủy, đấy là tiền định chân chánh. Phật Pháp đã nói rất rõ ràng, hết thảy chúng sanh đều có trí tuệ và đức tướng của Như Lai. Đấy là tiền định. Sự tiền định ấy là bình đẳng. Tiền định là hết thảy chúng sanh trong vũ trụ bình đẳng, không hai không khác. Vì sao bất bình đẳng? Quý vị mê mất tự tánh, do đã mê mất tự tánh. Nên mới sanh khởi phiền não, sanh khởi vọng tưởng, phân biệt chấp trước, càng mê càng sâu hơn. Cuộc sống của quý vị vốn là nhất chân pháp giới, là trong thế giới cực lạc. Vì thế, nơi ấy là gia hương, cố hương. Quý vị vốn thuộc về nơi ấy. Sau khi đã mê, mới biến thành mười pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam đồ. Đấy là gì? Do ác nghiệp biến ra. Thiện hay ác đều chẳng phải là bản tánh. Trong bản tánh chẳng có thiện hay ác. Này Đức Phật dạy, do thiện nghiệp sanh trong ba thiện đạo, do ác nghiệp sẽ đọa vào ba ác đạo. Đấy đều là tiền định. Tiền định là do chính mình định, chẳng phải do Phật Bồ Tát định, chẳng phải do Thượng Đế định, cũng chẳng phải do Diêm La Vương định. Quý vị chẳng thể trách móc bất cứ ai. Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện, ban cho chúng ta một sự khải thị rất lớn. Nếu ta quan sát cẩn thận đôi chút, sẽ thấy bậc thánh hiền xưa nay, trong ngoài nước, những vị sáng lập tôn giáo thật sự lỗi lạc đều là thánh nhân. Cuộc đời của họ giống như Thích Ca Mâu Ni Phật, đều là giáo dục văn hóa xã hội đa nguyên. Nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật là người thực hiện lâu nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật 30 tuổi giác ngộ. Sau khi đã giác ngộ, sau khi đã minh bạch, Ngài liền theo đuổi công tác giáo học. 79 tuổi qua đời. Do vậy, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Sau khi đã hiểu rõ, Ngài chọn lựa hành nghiệp này. Hành nghiệp này chính là giáo dục xã hội. Tôi nhìn lại tất cả các tôn giáo, nhận thấy toàn là giáo dục xã hội. Quý vị chỉ thấy những thứ nguyên thủy chẳng có mê tín. Mê tín là do bản thân chúng ta mê, người khác chẳng mê, kinh điển không mê, những bậc thánh hiền ấy không mê. Do chúng ta chấp mê chẳng ngộ. Các vị ấy thật sự đạt được giải thoát, chúng ta vĩnh viễn khốn đốn. Mê hoặc trong lục đạo tam đồ. Các ngài thấy chúng ta rất rõ ràng, chúng ta chẳng thấy rõ ràng cho lắm. Do vì như vậy, quý vị mới có thể thấu hiểu viên mãn là gì. Quý vị thấy Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức đã vì chúng ta thị hiện từ bi hỷ xả viên mãn. Hỷ là pháp hỷ, vui sướng. Chữ hỷ ấy chính là câu đầu tiên trong luận ngữ đã nói học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ. Thật sự vui sướng. Người đọc sách thuở trước gọi sự vui sướng ấy là khổng nhàn chi lạc, tức là niềm vui sướng của khổng phù tử nhàn hồi. Người thế gian chúng ta chẳng nhìn ra. Đấy là niềm vui của bậc thánh nhân. Khi tôi giảng kinh cũng thấu lộ một chút tin tức. Đó là chân lạc. Chân lạc cho đâu mà có? Chân lạc xuất phát từ chữ cuối cùng, tức xả. Quý vị phải buông xuống. Quý vị không thể buông xuống sẽ chẳng đạt được lạc. Quý vị buông xuống càng nhiều càng vui sướng. Đến khi thành Phật sẽ bỏ sạch sành sanh. Đẳng giác Bồ Tát vẫn chưa bỏ sạch. Vì sao? Các ngài còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa phá. Chưa phá là chẳng buông xuống. Buông xuống một phẩm sanh tướng vô minh ấy, bỏ sạch, mới có thể chứng viên mãn rốt ráo. Do vậy, kẻ mới học Phật giáo thì trước hết là học xả những gì? Xả vật ngoài thân. Xả là bố thí. Bố thí là xả. Kẻ sơ học xả những thứ thiết yếu quá thừa thải trong cuộc sống. Hết thảy những thứ cần thiết cho cuộc sống của ta, thảy đều vừa đủ. Hễ ta còn có dư thừa thì phải giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn. Họ chẳng có, họ thiếu thốn. Ta có thừa mứa những thứ để ăn uống, họ chẳng có. Ta có thể chiếu cố những người bần khổ ấy. Bắt đầu từ chỗ này, quý vị hãy chủ động quan sát. Nơi nào cần sẽ ngay lập tức đưa đến. Ta có tiền dư, tiền chi dụng cho cuộc sống của chính mình đã có, tiền còn dư thừa thải, hãy đem giúp đỡ những người cần đến trong nhu cầu sinh hoạt, ăn mặc, ở, đi lại của họ. Trước hết, hãy thực hiện từ chỗ này. Trong Kinh giáo Đại Tiểu Thừa, Đức Phật đã dạy rất nhiều. Do tài bố thí, quý vị nhất định sẽ đạt được của cải. Của cải trong mạng của quý vị do đâu mà có? Trong đời quá khứ, ưa thích tu tài bố thí, thích dùng tài vật giúp đỡ người khác. Đời này quý vị sẽ có nhiều của cải. Trong đời quá khứ, ưa thích chỉ dạy người khác, đời này quý vị được thông minh trí huệ. Quý vị có bi tâm giúp người khác giải quyết khốn khổ, đời này quyết định được khỏe mạnh sống lâu. Của cải, thông minh trí huệ, khỏe mạnh sống lâu, có ai chẳng cầu? Điều này đúng là chẳng phân biệt tôn giáo, chẳng phân biệt sắc tộc, chẳng phân biệt quốc gia. Chúng tôi đã hỏi han ở khá nhiều nơi mà tôi đã đến trên thế giới, đều thấy chẳng có ai không cần ba thứ ấy. Ai nấy đều cần. Dùng phương pháp gì để đạt được? Đức Phật nói ba thứ bố thí: tài bố thí, pháp bố thí, vô úy bố thí. Càng thí càng nhiều. Nhiều thì như thế nào? Càng nhiều càng thí. Ba thứ ấy sẽ tăng trưởng mỗi năm, chẳng có chừng hạn. Quý vị không chịu xả, do không chịu xả sẽ chẳng có. Những gì đạt được sẽ là hữu hạn. quý vị có thể thường xả, thường thí càng nhiều, cũng là pháp hỷ sung mãn. Vì thế, đạt đến cảnh giới Bồ Tát, đạt đến cảnh giới Như Lai, các ngài bố thí, giáo học trọn khắp pháp giới, hư không giới, chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng niềm hoan hỷ ấy, mà cũng chẳng có cách nào hình dung. Đúng là tâm bào thái hư, lượng châu xa giới. Trong thí xã, điều quan trọng nhất là pháp bố thí. Chứ vị xem, đọc đôi chút kinh điển Đại Thừa sẽ đều thấy điều ấy. Người đọc kinh Kim Cang rất nhiều, quý vị thấy trong kinh ấy, Đức Phật đã nói bố thí bảy báu đầy ắp trong đại thiên thế giới. Đó là nói về tài bố thí. Người nào có của cải to lớn như vậy, dẫu bố thí bảy báu đầy ắp trong đại thiên thế giới, công đức vẫn chẳng bằng người vì kẻ khác nói bốn câu kệ. Đây là nói rõ công đức của tài bố thí chẳng thể sánh bằng pháp bố thí. Vì thế chư Phật Bồ Tát thị hiện đều coi pháp bố thí là phương tiện chánh yếu để giáo hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng sanh không chỉ là ngôn giáo mà còn dùng thân giáo, tức là lấy thân làm gương, tâm lập Phật tâm, lời lẽ của Phật ngôn, Phật ngôn là giáo, hạnh là Phật hạnh, Phật hạnh là giới luật. Vì thế, đệ tử quy và thập thiện nghiệp đạo là hành trì cơ bản của hết thảy chư Phật Như Lai. Quý vị có thể làm được, tức là quý vị sẽ có căn cơ của Phật Bồ Tát. Quý vị lại học theo Phật Bồ Tát chẳng khó, quý vị chẳng có căn cơ ấy sẽ khó khăn lắm. À, hiện thời đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin hãy ngồi xuống. Xin xem tiếp đoạn thứ 8 trong phần trường hạng. Chúng ta đọc kinh văn một lượt. Vân hà đắc xứ, phi xứ trí lực. Quá vị hiện tại nghiệp báo trí lực, căng thắng liệt trí lực, chủng chủng giới trí lực, chủng chủng giải trí lực, nhất thiết chí xứ đạo trí lực, thiền giải thoát tam muội nhiễm tịnh trí lực, túc trụ niệm trí lực, vô chướng ngại thiên nhãn trí lực, đoạn chư tập trí lực. Thanh Lương Đại Sư chú giải đoạn này như sau: cụ túc thập lực, tịnh kiến thượng văn. Trong phần trước đã nói mấy lượt rồi, nhưng các đồng học có người là tân lai nghe kinh này, gặp đoạn kinh văn này thì ít nhiều gì chúng tôi cũng phải giới thiệu đại lược. Mười loại này đều được gọi là trí lực. Do vậy có thể biết đấy là đức dụng của trí huệ. Tác dụng của trí huệ chắc chắn không chỉ là 10 loại này. Vì thế chúng ta biết trí huệ hiện tiền. Thường nói là đại dụng vô phương. Ở đây Kinh Hoa Nghiêm đã quy nạp chúng thành 10 loại lớn. 10 loại lớn ấy nếu triển khai sẽ là vô lượng vô biên. Đấy chính là trí dụng tự tại của Phật Bồ Tát. Loại thứ nhất là xứ phi xứ trí lực. Thông thường chữ xứ được giải thích là đạo hoặc là lý. Xứ phi xứ là biết sự vật hợp lý hay phi lý. Chẳng hạn như do thiện hạnh, thiện nhân quyết định đắc thiện quả. Đấy là xứ, tức là hoàn toàn hợp lý. Nếu nói do thiện tâm, thiện hạnh chẳng đạt được thiện quả, đấy là phi xứ. Phi xứ là chẳng có đạo lý ấy. Ý niệm ác, hành vi ác nhất định mắc khổ báo, đó là xứ. Tuyệt đối chẳng thể nào nói do ý niệm ác, do hành vi ác mà có thể đạt được quả báo tốt lành, chẳng có lẽ ấy. Đây là trí huệ chân thật, thấy rõ ràng rành rẽ. Phàm phu có cách nhìn khác hẳn. Trong xã hội này, xác thực là chúng ta thấy có những kẻ không điều ác nào chẳng làm mà được đại phú đại quý. Có những người thật sự là người tốt, hành thiện tích đức, thế mà nghèo khổ, khốn quẫn khó thể chịu nổi. Đấy là chuyện như thế nào? Điều này dường như hoàn toàn mâu thuẫn với điều đầu tiên trong 10 lực. Chúng ta chỉ thấy trước mắt, chẳng thấy quá khứ mà cũng chẳng thấy vị lai. Đấy là gì? Chúng ta chẳng có trí huệ. Nếu có trí huệ, quý vị sẽ có cách nhìn khác hẳn. Quý vị thấy quá khứ và cũng thấy vị lai của kẻ đó. Nhân quả thông ba đời, quý vị mới thật sự trông thấy chân tướng sự thật. Đời này kẻ đó làm ác mà vẫn hưởng thụ phú quý. Phú là kẻ ấy có của cải, quý là kẻ ấy có địa vị, kẻ ấy làm quan to, có lắm của cải. Đấy là chuyện như thế nào? Trong đời quá khứ, kẻ đó đã tu tập, tích lũy nhiều. Đời này bị mê muội, mê mất tự tánh, đã bị hoàn cảnh, tức là hoàn cảnh nhân sự, và vật chất ảnh hưởng, đặc biệt chịu ảnh hưởng không tốt đẹp, thường ở cùng một chỗ với kẻ bất thiện. Do vậy, lây nhiễm những tập khí phiền não, làm ra khá nhiều chuyện bất hảo. Chúng ta nói nghiêm trọng hơn một tí, sẽ là những chuyện thương thiên hại lý, tổn người lợi mình, mà vẫn làm quan to, vẫn giàu sụ. Là do nguyên nhân nào? Trong đời quá khứ, kẻ ấy đã tu tập tích lũy quá nhiều. Phật Bồ Tát trông thấy, vì kẻ đó đời này tâm hành chẳng lành, phước báo đã tu tập trong đời quá khứ bị chiết giảm, nhưng chính kẻ đó hoàn toàn chẳng biết. Ví như trong mạng kẻ đó, quan tước có thể làm đến tể tướng. Đời này kẻ ấy chỉ làm đến bộ trưởng đã bị hao hụt, khấu trừ rồi. Trong mạng, ví dụ như của cải có đến 100 ức, hiện thời kẻ đó chỉ có 20-30 ức, đã bị khấu trừ chiết giảm. Nhưng bọn phàm phu chúng ta nhìn vào chuyện trước mắt, không biết những chuyện vừa nói trên đây, chỉ thấy khi làm ác còn có địa vị cao như thế, còn hưởng phước báo to như thế, chẳng biết kẻ ấy đã bị khấu trừ trên một mức độ to lớn. Nếu trong mạng chẳng có đại phú đại quý như thế, kẻ đó đã sớm bị đọa lạc, chìm đắm. Chẳng có ai biết đạo lý này. Có người tu thiện tích đức, đời này cuộc sống bần cùng, là do nguyên nhân nào? Trong đời quá khứ chẳng tu, trong mạng chẳng có phú quý, vận mạng nghèo túng hèn kém, áo cơm thiếu thốn. Đời này may mắn gặp thiện tri thức, gặp bạn lành, biết sửa lỗi đổi mới, biết đoạn ác tu thiện, biết tích lũy công đức, cho nên người ấy vẫn còn có thể miễn cưỡng sống được. Nếu đời này người ấy chẳng tu tập tích lũy như vậy, ngay cả mức sống như trong hiện thời người ấy cũng chẳng hưởng được. Đời này tuy rất nghèo khổ, đời sau phước báo to lớn, người ấy tu phước cho đời sau. Do vậy, nếu quý vị có thể thấy ba đời, sẽ tâm bình khí hòa, gật đầu, có lý, chẳng phải là vô lý. Trong mạng vốn có, nói theo Phật pháp sẽ được gọi là định số, hàm ý những gì sẽ có trong đời sau là do quý vị đã tu trong đời trước nên gọi là định số. Trong đời hiện tại này, chúng ta khởi tâm động niệm hàng ngày đều có thiện niệm, đều có ác niệm, lời nói và việc làm cũng giống như thế. Phải biết, đối với định số trong mạng của chúng ta, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác lại sinh ra tác dụng cộng trừ nhân chia. Chúng ta dấy lên thiện niệm, thiện ngôn, thiện hạnh, phước liền tăng trưởng, tăng thêm đôi chút. Nếu chúng ta tạo tác ác nghiệp, định số là bị chiết giảm đôi chút, là giảm bớt đôi chút. Đại thiện thì định số được nhân lên, đại ác, ác định số được chia ra. Do khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác hàng ngày, định số đều bị cộng trừ nhân chia, chỉ là mức độ lớn hay nhỏ khác biệt. Đại ác sẽ khấu trừ, giảm bớt định số của quý vị trên một mức độ lớn. Đại thiện sẽ tăng trưởng trên một mức độ lớn. Ví như quan tước, trong mạng kẻ đó chỉ có thể làm một huyện thị trưởng, nghiễm nhiên về sau người ấy có thể làm đến tể tướng, khẳng định là suốt một đời này đã vì nước vì dân, những gì người ấy đã tu tập tích lũy đều là đại thiện, chẳng vì chính mình, người ấy bèn được nâng cao, tiến cao hơn, trí huệ cũng tăng trưởng, phước báo cũng tăng trưởng, là chuyện như thế đó. Phải hiểu rõ ràng, nếu chẳng hiểu rõ ràng, chỉ biết nhìn vào hiện tượng, trong tâm sẽ thường sanh bất bình, oán trời hờn người, người tốt chẳng có hảo báo, nhân quả báo ứng chẳng sai sẩy mảy may, chẳng có ai làm chủ tể trong ấy, để là phép tắc tự nhiên, hoàn toàn chẳng có ai làm chủ tể mà là tự nhiên, do sự cảm ứng trong tánh đức. Câu thứ hai là quả vị hiện tại nghiệp báo trí lực. Câu này nói đến nhân quả nghiệp báo. Quá là quá khứ, vị là vị lai, cùng với hiện tại là ba đời. Nói đến ai? Hết thảy chúng sanh. Tức là đối với nghiệp nhân quả báo của hết thảy chúng sanh trong quá khứ, hiện tại, vị lai, Phật Bồ Tát chẳng có gì không biết. Không chỉ là biết, lại còn biết đối với khởi tâm động niệm mỗi ngày của quý vị, quả báo sẽ bị cộng trừ nhân chia, thấy đều hiểu rõ ràng. Do vậy, có thể biết tầm trọng yếu của giáo dục. Trong các buổi giảng, cho đến trong nhiều hội nghị, hễ phát biểu, tôi đều nhắc tới vấn đề này. Giáo dục trọng yếu hơn bất cứ thứ gì khác. Trọng yếu nhất trong giáo dục là giáo dục luân lý đạo đức và giáo dục nhân quả. Nói đến chỗ rốt ráo viên mãn sẽ là giáo dục đại thừa. Thật sự nói đến chỗ rốt ráo viên mãn của giáo dục đại thừa, chẳng đọc kinh đại thừa sẽ không thể biết. Này, chúng ta học tập bộ kinh Hoa Nghiêm này là tinh hoa của Phật Pháp, chỉ có điều phân lượng hơi lớn. Với mức độ tiến triển hiện thời, để giảng viên mãn bộ kinh này, tôi ước tính phải mất 2 vạn giờ. Này, chúng tôi đã giảng gần 3.000 giờ, mới giảng được 1/10. Nhưng giảng cặn kẽ thì mới thật sự là có ích. Ta và người đều được lợi ích. Cảnh giới của chính người giảng sẽ nương theo kinh văn mà tiến cao hơn. Xác thực là pháp hỷ sung mãn. Người nghe, nếu chuyên tâm nghe, thường nghe, nhất định sẽ khai ngộ. Có tiểu ngộ hoặc có đại ngộ, tùy thuộc căn tánh của mỗi người. Dù là đối với những vấn đề trong cuộc sống hiện tiền, vấn đề trong công việc, hay vấn đề trong xử sự đãi người tiếp vật, kinh này đều có câu trả lời. Vậy chúng ta phải nên thực hiện như thế nào? Quý vị không học sẽ chẳng biết. Sau khi đã học, quý vị mới biết. Đấy là học vấn thực sự hữu dụng. Chẳng phải là bàn luận chuyện huyền diệu, mà thật sự là hữu dụng. Nếu chúng ta hiểu lý luận và sự thật của tam thế nhân quả, tôi tin là chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ, tạo tác, chắc chắn sẽ hướng theo điều thiện, sẽ chẳng làm ác. Vì sao? Thời gian trong một đời này ngắn ngủi, tạm bợ. Thời gian trong đời sau dài lâu như vậy. Từ kinh điển, chư vị đã thấy điều này. Từ sự thật, quý vị cũng thấy được. Đức Phật nói về lục đạo. Nói thật ra, trong lục đạo, thọ mạng của loài người ngắn nhất. Nhưng nói trong lục đạo thọ mạng của loài người ngắn nhất cũng chẳng công bằng. Phải là ngắn nhất trong lúc này. Trong kinh Đức Phật đã dạy, tuổi thọ của con người khi dài nhất sẽ là 84.000 năm, chẳng ngắn. Đó là khi có thọ mạng dài nhất. Khi ngắn nhất sẽ là 10 tuổi. Đó là nói đến thọ mạng bình quân. Đức Phật nói con người từ 10 tuổi, tức là xét theo tuổi thọ bình quân. Cứ 100 năm bèn tăng thêm 1 tuổi, tăng đến 84.000 tuổi. Sau đấy lại từ 84.000 tuổi, cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, là giảm cho đến 10 tuổi. Chu kỳ một tăng một giảm như vậy được gọi là một tiểu kiếp. Đấy là đơn vị để tính toán thời gian trong Phật pháp, tức tiểu kiếp. Thời gian ấy được gọi là một tiểu kiếp. 20 tiểu kiếp là một trung kiếp. 4 trung kiếp là một đại kiếp. Chuyện này mọi người đều có thể tính toán được. Giai đoạn chúng ta đang sống trong hiện thời chính là giảm kiếp. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất thế, con người thọ 100 tuổi. Cứ qua 100 năm là giảm 1 tuổi. Theo như lịch sử Trung Hoa ghi chép, kể từ khi Thích Ca Mâu Ni Phật lão nhân già diệt độ đến nay là 3.033 năm. Cứ mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, cho nên từ 100 tuổi đã giảm mất 30 năm. Hiện thời tuổi thọ bình quân phải là 70 tuổi. Cổ nhân nói, nhân sanh thất thập cổ lai hy. Đó là tuổi thọ bình quân. Chúng ta sống trong giảm kiếp, mỗi trăm năm giảm một tuổi. Khi giảm đến 10 tuổi bèn quay lại, tức là tăng lên, cứ mỗi trăm năm tăng thêm một tuổi. Giảm kiếp thì tuổi thọ càng ngắn, cuộc sống càng khổ. Kiếp nạn mà. Có người thọ mạng dài, phước báo càng lớn, trạng huống sống càng tốt đẹp. Nhưng phải biết, loài người có thọ mạng dài, coi trọng giáo dục luân lý đạo đức, có Phật Bồ Tát đến giáo hóa. Phật Bồ Tát hết sức từ bi, chúng sanh có cảm, các ngài sẽ ứng. Các ngài đến thế gian này để giáo hóa chúng sanh. Do vậy, chẳng thể không tin nhân quả ba đời. Nó xác thực là thật, chẳng giả. Phật có thể biết, Bồ Tát có thể biết, thậm chí theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, những người có chút công năng đặc dị cũng biết đời trước quý vị làm gì, đời này quý vị sanh về đâu. Đây là do nguyên nhân nào? Tâm con người thanh tịnh, có một chút công phu định lực sẽ có thể đột phá các chiều không gian và thời gian. Nhưng vì định lực nhỏ bé, tức là tiểu định, sẽ đột phá các tầng cấp chẳng nhiều lắm, có thể trông thấy đời kế, đời sau của quý vị, hoặc là có thể thấy hai ba đời trong quá khứ. Thậm chí thấy được mười mấy đời, nhưng nhiều hơn nữa thì họ chẳng có năng lực ấy. Công phu định lực không sâu mà. Người có công phu định lực sâu có thể thấy 100 đời, 200 đời trong quá khứ của quý vị. Giống như trong kinh điển, Đức Phật đã dạy, công phu định lực của A-la-hán có thể thấy 500 đời của hết thảy chúng sanh. Với năng lực của A-la-hán, hơn 500 đời các ngài sẽ chẳng thấy được, chẳng biết được. A-la-hán có thể thấy 500 đời quá khứ, 500 đời vị lai. Năng lực của ngài như thế đó, đây cũng là công phu định lực của ngài khởi tác dụng. Kẻ tu hành bình phàm chẳng đạt được cảnh giới như vậy. Kinh Phật nói A-la-hán tu cửu thứ đệ định, đã vượt thoát lục đạo luân hồi. Định cao nhất trong lục đạo là tứ thiền bát định. Năng lực của các môn định ấy cũng khá lắm. Vì sao họ vẫn chẳng thể vượt thoát? Do tập khí vô minh quá nặng. Chướng ngại họ tiến cao hơn. Câu thứ ba là căn thắng liệt trí lực, nghĩa là biết hết thảy chúng sanh căn tánh thù thắng hoặc kém cỏi, đắc quả lớn hay nhỏ. Phật Bồ Tát có năng lực ấy. Vì thế, giáo học sẽ khế cơ. Học trò đông đảo, Ngài vừa trông thấy liền biết học trò. Đứa nào là lợi căn, đứa nào là độn căn. Lợi căn dễ dạy, độn căn sẽ khó hơn. Cái lợi căn sẽ chứng lợi quả. Cái trung hạ căn chứng quả không cao. Thí dụ rõ rệt nhất là trong Thiền Tông Trung Hoa, Huệ Năng và Thần Tú. Đều là đệ tử của Ngũ Tổ. Thần Tú theo Tổ một thời gian dài. Thân cận Ngũ Tổ. Nói theo cách hiện thời, Ngài đã đảm nhiệm vai trò trợ giáo. Đạt đến địa vị ấy. Hơn nữa, hết thảy đại chúng rất tôn kính và cũng đều tuân phục Ngài. Khẳng định Ngài có tư cách kế thừa ngôi vị tổ. Không ngờ đến lúc đó nảy ra Huệ Năng. Ngũ Tổ quan sát thấy Huệ Năng căn khí thù thắng, vượt trội Thần Tú. Thần Tú kém cỏi hơn Huệ Năng. Ngài thấy rõ ràng Huệ Năng chứng quả to lớn, Thần Tú chứng quả nhỏ nhoi. Chẳng bằng Huệ Năng, đều có thể chứng, nhưng quả báo có lớn hay nhỏ khác nhau. Dùng địa vị trong Kinh Hoa Nghiêm để nói, địa vị do Huệ Năng Đại Sư đã chứng phải là sơ trụ trở lên. Điều này là khẳng định. Vì sao? Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngài vượt thoát lục đạo, vượt thoát mười pháp giới. Thần Tú Đại Sư chứng quả vị có thể vượt thoát lục đạo hay không, chúng tôi cũng không dám nói. Nhưng có thể khẳng định Ngài chẳng đọa ba ác đạo. Chuyện này là khẳng định. Ngài có thể chứng phước báo nhân thiên. Bọn phàm phu chúng ta chẳng có năng lực suy đoán cảnh giới của thánh nhân. Nhưng Ngài tu rất khá, dẫu tu khá cách mấy, có thể vượt lên cao. Dẫu là có thể vượt thoát lục đạo luân hồi, vẫn chẳng thể vượt thoát mười pháp giới. Đấy là điều khẳng định. Do vậy, chúng ta khẳng định Ngài dưới thì chắc chắn chẳng đọa tam đồ, trên là chẳng thể vượt thoát mười pháp giới. Đây là quan sát rất khách quan của chúng tôi. Quả báo của Ngài thuộc khoảng này, nhưng quả báo của Huệ Năng Đại Sư chắc chắn là vượt thoát mười pháp giới. từ sơ trụ trở lên. Lên cao đến giai đoạn nào, bọn phàm phu chúng ta chẳng thể biết được. Quyết định là từ sơ trụ trở lên, cũng là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, là phần chứng tức Phật. Nói theo Tông Thiên Thai, Ngài Thần Tú, chứng quả báo là tương tự tức Phật. Đây là nói theo địa vị cao nhất. Chứ nếu là tầng thứ nhất, sẽ là quán hạnh tức Phật. Có thể khẳng định điều này. Chúng ta thường gọi quán hạnh tức Phật là công phu đắc lực. Bất luận quý vị tu học pháp môn nào, hãy công phu đắc lực thì gọi là quán hạnh. Công phu đắc lực, nếu tu tịnh độ, sẽ quyết định vãng sanh. Trong tịnh độ, quả báo chứng đắc do vãng sanh Tây Phương sẽ thù thắng khôn sánh. 84,000 pháp môn khác đều chẳng thể sánh bằng. Nếu quý vị thuộc địa vị quán hạnh, trong các pháp môn khác, cả 84,000 pháp môn đều chẳng thể thành tựu. Ắt lại cần phải tiến cao hơn một cấp, tức địa vị tương tự, mới được coi là thật sự thành tựu. Địa vị tương tự thấp nhất là A-la-hán. Địa vị ấy thật sự chứng quả, thật sự thành tựu, vượt thoát lục đạo. Nói thông thường, địa vị quán hạnh chẳng thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng niệm Phật vãng sanh, người ấy có thể hoành siêu, tức là có thể vượt thoát tam giới theo chiều ngang. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn Tịnh Tông. Nhưng đối với pháp môn hoành siêu của Tịnh Tông, quý vị cũng ắt phải hội đủ điều kiện như Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy trong kinh. Giống như chúng tôi vừa nhắc đến tịnh nghiệp tam phước, quý vị nhất định phải làm được tam phước lục hòa. Trong tam phước, dẫu chẳng làm được điều thứ ba, nhất định phải làm được hai điều trước: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm chẳng giết, tu thập thiện nghiệp. Nhất định làm được điều này. Điều thứ hai, thọ trì tam quy, đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Khẳng định làm được hai điều này, công phu sẽ đắc lực. Có thể thật sự buông xuống hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian, chẳng buông xuống sẽ là chướng ngại. Chướng ngại quý vị vãng sanh, do vậy ắt phải buông xuống. Phải hiểu đạo lý này. Lục độ tứ vô lượng tâm phải tùy phần, tùy duyên, hãy tùy phần học tập, dùng công đức ấy hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới, dùng làm tư lương tịnh độ của chính mình. Phải thật sự tu tập, đoạn hết thảy ác, tu hết thảy thiện. Cái đó là câu thứ tư: chủng chủng giới trí lực. Chúng ta thường gọi giới là cảnh giới. Có nghĩa là biết hết thảy các cảnh giới bất đồng của chúng sanh.
À,
Lũ người thế gian như chúng ta chỉ có thể quan sát đại khái tư tưởng, lời nói và hành vi của họ. Cảnh giới ấy cũng có trồi sụp. Thật sự dụng công, tinh tấn chẳng biến nhát, cảnh giới của người ấy sẽ không ngừng tăng lên. Nếu như tham cầu tiếng tâm lợi dưỡng ngũ dục lục trần của thế gian, cảnh giới của người ấy cũng dần dần đọa lạc. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Khá nhiều người thường đến hỏi tôi, đời người có ý nghĩa gì? Đời người có giá trị gì? Tôi thấy khá nhiều câu hỏi như thế. Ở Trung Hoa và ngoại quốc đều có. Tôi giải đáp, ý nghĩa và giá trị thật sự của đời người chính là nâng cao cảnh giới của chính mình. Chuyện này thật sự có ý nghĩa, có giá trị. Quyết định chớ nên đọa lạc. Nếu thật sự tiến lên cao, sẽ tự nhiên đạt được pháp hỷ sung mãn. Quyết định chẳng phải là sự hưởng thụ trong thế gian này. Hưởng thụ trong thế gian này, phải nhớ, trong kinh Đức Phật thường dạy, tất cả sự hưởng thụ của người thế gian đã được Đức Phật quy nạp thành năm chữ: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Thân có hai thứ cảm nhận là khổ và lạc. Tâm có hai thứ cảm nhận là ưu và hỷ. Chư vị hãy ngẫm xem, thân chúng ta là khổ nhiều hay lạc nhiều? Tâm là ưu nhiều hay hỷ nhiều? Đại khái là đại đa số mọi người, hễ tâm ta ưu, thân sẽ khổ sở. Quý vị làm thế nào để có thể lìa khổ được vui? Lìa khổ được vui mà dựa vào sự giúp đỡ của người ngoài chẳng đáng trông cậy. Phật Bồ Tát cũng chẳng thể giúp quý vị. Phật Bồ Tát giúp người bằng cách dạy quý vị phương pháp, dạy quý vị hiểu rõ đạo lý ấy. Đã hiểu rõ đạo lý, nói cho quý vị nghe phương pháp, chính quý vị thực hiện. Thành quả cuối cùng vẫn là tự làm tự chịu. Phật không kể công. Phật nói, ta chẳng có công lao. Vì sao? Do chính quý vị tu, chính quý vị chịu đoạn ác tu thiện, chính quý vị chịu sám trừ nghiệp chướng, nâng cao cảnh giới của chính mình. Vì thế Đức Phật là tăng thượng duyên cho chúng sanh mà thôi. Giống như thầy dạy trò, trò không gắn công, thầy chẳng giúp được tí nào. Học trò chịu dụng công, nó có thể lý giải những điều thầy đã dạy, có thể y giáo phụng hành, nó thật sự đạt được lợi ích. Do Phật Pháp là sư đạo, phải hiểu rõ điều này. Chớ nên coi Phật Bồ Tát như thần minh để cúng bái. Nếu làm như vậy, quý vị là mê tín. Phật Bồ Tát gia trì chúng ta bằng kinh giáo. Giáo huấn của các ngài thật sự đã gia trì chúng ta. Lìa khỏi kinh điển, cứ thắp nhang lạy Phật, cầu Phật Bồ Tát phù hộ, không có chuyện ấy đâu nha. Điều đó là mê tín. Hơn nữa, những kẻ mê tín thường ôm giữ tâm lý cầu may, thậm chí còn hối lộ Phật Bồ Tát: các ngài phù hộ cho con phát tài, con phát tài 1.000.000 đồng, sẽ cúng dường ngài 100 đồng, trả giá mặc cả với Phật Bồ Tát. Há có lẽ ấy đã biến thành hối lộ? Vì thế hoàn toàn sai bét. Đấy mới là mê hoặc, điên đảo, dụng tâm sai trật. Nâng cao cảnh giới, trong nhân gian, từ phàm nhân tăng lên tới hiền nhân, tăng lên tới thánh nhân. Tại Trung Hoa, Mạnh Tử tượng trưng cho hiền nhân, Khổng Tử tượng trưng cho thánh nhân. Trong Phật Pháp, Bồ Tát đại diện cho hiền nhân, Phật đại diện cho thánh nhân. Do vậy có thể biết, phải nâng chính mình lên cảnh giới thánh hiền, đọc sách dốc chí nơi thánh hiền. Đấy là có cầu ắt ứng, chẳng phải là hướng ra ngoài để cầu, mà là hướng nội để cầu. Thánh và phàm sai biệt ở chỗ nào? Phàm phu ích kỷ, chẳng vòng ngã, hết thảy đều vì chính mình. Thánh nhân vô ngã. Quý vị thấy Kinh Kim Cang nói rất hay: nếu Bồ Tát có ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, sẽ chẳng phải là Bồ Tát. Do vậy có thể biết cảnh giới của Bồ Tát là vô ngã. Tự và tha chẳng hai, tánh và tướng như một. Cảnh giới của Bồ Tát là trọn khắp pháp giới và hư không giới, cùng một pháp thân. Này chúng tôi nói cách khác, một thể cộng đồng sanh mạng. Nói như vậy mọi người sẽ dễ hiểu. Một thể cộng đồng sanh mạng chính là một pháp thân. Trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật nói: mười phương tam thế Phật cùng chung một pháp thân. Nói lên điều gì? Vạn sự vạn vật trong vũ trụ có chung một pháp thân. Đấy là cảnh giới của Phật, là chân thật. Do vậy đại từ đại bi tự nhiên lưu lộ, chẳng có điều kiện. Giúp đỡ hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, còn bàn điều kiện nữa sao? Do vậy, hiện thời không chỉ là lũ bình phàm chúng ta chẳng hiểu cảnh giới của Phật Bồ Tát, mà cảnh giới của Thánh Hiền, tức là cảnh giới của bậc Thánh Hiền trong thế gian, người đời cũng chẳng hiểu. Quý vị thật sự giúp đỡ họ, họ vẫn hoài nghi quý vị. Người đối xử với ta tốt đẹp dường ấy, có mong cầu gì vậy? Người có mục đích gì vậy? Đối xử tốt với kẻ khác, ắt có mưu đồ, có mục đích. Phàm nhân nghĩ như vậy. Thời cổ, bậc thánh hiền quân tử, nói đến mức thấp nhất là người đọc sách học thánh, học hiền, đều giúp đỡ người khác vô điều kiện, chẳng cầu được đáp đền. Quý vị có khổ nạn, bèn giúp đỡ quý vị, quyết định chẳng cầu báo đáp. Quân tử mà. Này chúng ta sơ sót giáo dục của Thánh Hiền, gián đoạn một thời gian khá dài. Do vậy, này quý vị học Thánh, học Hiền, đọc sách Thánh Hiền, học theo Thánh Hiền, giúp đỡ người khác vô điều kiện, quý vị hãy nên biết, kẻ khác sẽ hoài nghi quý vị. Hoài nghi là đúng lẽ quá rồi. Vì sao? Cả đời kẻ ấy chưa hề tiếp xúc. Không chỉ là chẳng hề tiếp xúc, mà còn chưa hề nghe nói đến nữa kìa. Trong thiên hạ há có chuyện ấy? Há có kẻ nào có thể bỏ mình vì người khác chưa hề nghe nói đến? Này quý vị, làm chuyện xả mình vì kẻ khác, người khác chẳng tin tưởng. Họ không tin thì có phải làm hay không? Phải làm. Phải nêu gương cho người khác thấy, khiến cho người ta giác ngộ. Làm người hãy nên xả mình vì người khác, chớ nên có lòng tổn người lợi mình. Quý vị nhất định phải hiểu quả báo của chuyện tổn người lợi mình, chắc chắn là tổn hại chính mình. Tổn người sẽ chẳng lợi mình, tổn người quyết định hại mình. Người thế gian có cảm giác huyễn hoặc rất nghiêm trọng, cứ ngỡ tổn người sẽ có thể lợi mình, sai mất rồi. Há có lẽ ấy? Đấy là xứ phi xứ. Chẳng có lẽ ấy. Ngược lại, tổn mình lợi người chính là thật sự tạo lợi ích cho bản thân. Người hiện thời chẳng hiểu đạo lý này, họ chẳng làm. Người thật sự hiểu sẽ thật sự chịu làm. Chịu làm, mà nếu vẫn vì lợi ích của chính mình, ví như ta bố thí tiền của, vì sao? Ta sẽ được của cải cả đống. Ta tu pháp bố thí, ta sẽ được thông minh trí huệ, còn có cầu, còn có đắc, cảnh giới ấy sẽ không cao. Cảnh giới của kẻ ấy tối đa là dục giới thiền, chẳng lên sắc giới nổi. Kể như là đã khá lắm rồi, coi như là rất khó có rồi. Nếu siêng tu ba thứ bố thí, chẳng có mảy may ý niệm cầu quả báo, cảnh giới sẽ cao. Cảnh giới ấy là cảnh giới của Phật Bồ Tát, chẳng cầu quả báo, ưa thiện chuộng thí. Trong ấy có gì? Đúng như tiên sinh Phương Đông Mỹ đã nói, sự hưởng thụ cao nhất trong đời người. Hoặc như Khổng Lão Phu Tử đã nói, học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ, sung sướng pháp hỷ sung mãn. Nói theo Phật Pháp sẽ là thường sanh tâm hoàn hỷ, pháp hỷ sung mãn, tâm địa chân thành, thanh tịnh bình đẳng, từ bi. Sự hưởng thụ sung sướng ấy chẳng phải là kẻ khác có thể suy lường được, chẳng có cách nào tưởng tượng. Hiện thời người thật sự đọc sách chẳng nhiều, người thật sự đọc sách của cổ thánh tiên hiền chẳng nhiều, người thật sự tu hành cũng không nhiều. Do vậy niềm vui sướng ấy nói kiểu nào thì mọi người cũng đều rất khó lý giải. Nhưng chúng ta là người thật sự dụng công, trọn chẳng mong mỏi kẻ khác lý giải hay không. Điều đó chẳng dính dáng gì đến chúng ta. Chúng ta đã hiểu, bèn hết sức nghiêm túc nỗ lực thực hiện, chính mình sẽ đạt được pháp hỷ, người khác chẳng thể biết niềm pháp hỷ ấy. Hôm nay còn có một đồng tu hỏi tôi về đạo dưỡng sanh. Đối với câu hỏi ấy, ở khá nhiều nơi bên ngoại quốc luôn có người hỏi tôi, thưa Pháp Sư, thầy bảo dưỡng như thế nào? Quý vị hãy nhìn vào cuộc sống của tôi sẽ biết, tôi sống rất bình thường. Ăn mặc ở đi lại đều rất đơn giản. Hình như ngày hôm qua tôi còn đề xướng chúng ta ăn thứ gì, vì sắp đến Tết rồi. Đức Phật dạy chúng ta tam đức lục vị. Quý vị thấy chúng ta dâng cúng thức ăn lên Phật, thông thường là cúng ba món ăn, biểu thị tam đức. Nhiều nhất là cúng sáu món, sáu vị ba đức sáu vị. Ngày Tết người nhà đoàn tụ, tốt nhất là cũng nên chọn cách ba đức sáu vị. Sáu món đồ ăn là được rồi, chớ nên lãng phí. Đồ chay tốt lành nhất, dinh dưỡng nhất. Tôi ăn chay sang năm là đã 55 năm rồi. Vì thế tôi trả lời người ta rất đơn giản, ăn chay tâm thanh tịnh, quý vị có thể khỏe mạnh sống lâu, tâm địa thanh tịnh, chẳng lo nghĩ, không vướng mắc, lẽ nào người ấy chẳng tự tại? Hàng ngày đọc kinh, bầu bạn với Phật Bồ Tát. Lẽ đầu chẳng sung sướng? Hiện thời truyền hình, radio, phim ảnh, hí kịch, nhật báo, tạp chí đã hơn 40 năm tôi chẳng qua lại cùng chúng.
Vậy có người hỏi tôi,
Vì thế có người hỏi tôi, trong thế gian này có rất nhiều chuyện dường như thầy đều biết. Có chứ, tôi đều biết. Biết bằng cách nào? Có rất nhiều đồng học học Phật, trông thấy đại sự gì phát sanh, họ đến kể với tôi. Tôi biết là nhờ như vậy đó. Thậm chí còn kẻ nói, họ cắt từ nhật báo hoặc tạp chí một đoạn tin tức ngắn đưa cho tôi xem. Tôi xem một đoạn tin ngắn cũng như thế đó. Quá nữa là tin về tai nạn. Đều là nói về nhân quả báo ứng. Những chuyện ấy là thật, hoàn toàn chẳng giả. Nghiệp nhân quả báo chẳng sai chuyển mảy may. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.